nói giảng về cái kinh A Di Đà ở tấm số 94. Đang nói về cái phần tựa đầu của kinh A Di Đà. Cái đại chúng tới nghe Đức Phật giảng kinh A Di Đà. Cái đại chúng mà được tới nghe cái pháp ngôn tịnh độ này có 5 cái loại chúng sanh thôi. Cái phần tựa này chỉ nói đại khái ba cái đại diện chúng thôi. Rồi cái phần sau, cái phần lưu thông mới nói tiếp 2 phần chúng kia. Rồi ba lần đầu là phần đầu ba phần tựa nói chúng nào. Phần tựa thì nói nêu ra mấy cái ngài tỳ kheo. Xong mới nói là nêu ra những cái ngài Bồ Tát. Xong rồi nêu ra những thiên, những người trời tới nghe. Rồi cái sau cái phần lưu thông ấy, thì mới nói thêm có trong chúng thiệt ra có thêm 2 loại người nghe nữa. Có nói 2 loại chúng là loại người với là nhân với là phi nhân. Những cái người có căn cơ rất là cao mới được nghe, mới được tham gia vào cái pháp hội này, pháp hội tịnh độ này để nghe Phật giảng. Nhất những người có thường căn mới có đủ phước để mà thọ trì cái pháp tịnh độ. Cũng giống như lúc mà Phật giảng kinh Kim Cang cũng vậy. Kim Cang là kinh, một những cái kinh mà bên Thiền Tông người ta rất chú trọng. Chẳng như ngài Lục Tổ giác ngộ nhờ nghiên cứu kinh Kim Cang. Lục Tổ với Ngũ Tổ bên Tàu phải nhờ 2 cái kinh đó, họ truyền bá những kinh đó. Thành ra những cái người có căn cơ cao mới được nghe tham gia cái pháp hội nghe giảng kinh Kim Cang. Là trong tương lai khi mình giảng cái kinh Kim Cang đấy, thì quý vị đã ngày hôm nay tới tham dự cái pháp hội tịnh độ này rồi á, thì chắc hy vọng có quý vị có duyên để tới tham gia cái kinh Kim Cang luôn. Ai thắc mắc gì không? Tăng già, câu hỏi là tại sao có sự phân biệt giữa người mà thọ trì được pháp hội tịnh độ với người mà tham dự pháp hội để nghe Phật giảng kinh? Thì tôi nói là cái ý tôi nói là đừng có chấp trước vào cái chữ quá, lời quá. Ý tôi nói là cái người mà những người mà đã có phước rất lớn mới nghe được cái pháp môn tịnh độ. Rồi những cái người mà đã tham dự được cái pháp hội để nghe Phật giảng kinh A Di Đà, đương nhiên người đó là cái căn cơ rất rất là cao, phước họ rất 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 là lớn. Có thể nói là phước họ lớn hơn mình nhiều, nên họ có thể nghe được Phật giảng kinh. Trong cái đại chúng đó thì có tăng đoàn. Trong cái thế giới quả ta bà này thì cái tăng già là một cái tổ chức mà dân chủ đầu tiên mà bên tôn giáo mà được tổ chức. Tại vì cái tinh thần của tăng già rất rất là dân chủ. Tăng già được phục vụ cho những người tăng, những người ni. Tăng già là tiếng Phạn, tăng già có nghĩa là hòa hợp chúng. Một cái nhóm người xuất gia mà được gọi là tăng già, tăng đoàn, khi nào có ít nhất là 4 người, 4 thành viên. Trong một cái chùa nào, bất cứ chùa nào mà muốn tự coi mình là một cái chùa quan trọng để truyền bá cho Phật pháp, hành cái pháp đại thừa thì phải có ít nhất là 4 người. 4 người tăng hoặc là 4 người ni. Thì hầu như cái chùa mình chưa đủ, cái còn thiểu số, thành ra cũng không thể gọi là một cái chỗ quan trọng để mà hoằng cái pháp Phật giáo. Thì trong tương lai mình hy vọng từ từ mình sẽ có nhiều người tới tham gia hơn, người tới cùng tu với nhau. Tại mình ít nhất cái tăng đoàn ít nhất là cần 4 người tăng hoặc là 4 người ni và 4 người ni. Cái mấy tháng trước có người hỏi tại sao thường thường thấy tới mấy chùa thấy toàn một người sư ở hoặc một người cô ở thôi, nhưng không ai ở chung được với nhau. Đó là tại vì chưa đủ phước để mà tu cái pháp môn Phật giáo. Thì trong cái tâm của tôi, bất cứ chùa nào mở chùa ra làm cái gì? Mở chùa ra để mà hy vọng mình có thỉnh tăng với ni tới ở, ít nhất là 4 người ở. Tại vì mỗi cái pháp, những cái pháp yết ma nó phải cần 4 người ít nhất mới thực hiện xong. phải cần cái pháp yết ma, chắc sư cô biết chuyện đó mà không, yết ma phải cần yết 4 người, phải cần cái đó. Thành ra mình cái chùa nào phải cần 4 người hết, chứ không thể nào chùa mà sống 1 người như vậy là người này có sự có sự thất bại rất rất là lớn lao đối với trong tâm của tôi nhỉ. Chẳng như dưới 4 người ấy, thì có những pháp mình hoàn được. Còn ví dụ trong cái chùa phải tổ chức ra từng cái khu vực khác nhau. Chẳng như một cái đạo tràng mà có cái Phật điện để dùng cái gì đó, chẳng như muốn lập một cái giới đàn để truyền giới đó, thì phải có cái pháp để mình định ra cái vùng nào đó là cái vùng của pháp đàn. Mình phải sử dụng cái pháp đó để mình ấn định cái giới đàn là cái chỗ nào, cái vùng nào đó, thì phải dùng cái pháp đó, phải cần 4 người trở lên. Chẳng hạn như cho một cái ví dụ, trong cái đạo tràng nào phải có những cái pháp mà phải cần 4 người trở lên mới làm được. Ví dụ như thường thường mấy cái đạo tràng á, thì trong tương lai, chẳng hạn cái đạo tràng trong tương lai hy vọng mình sẽ nhận những người sa di với sa di ni. Thì trong tương lai muốn khi mấy người sa di với sa di ni mà họ tu xong rồi, họ hoàn tất cái chương trình huấn luyện của họ rồi, thì muốn thăng long cho họ, làm tỳ kheo ni, thì phải có cái pháp, một cái pháp tạo lên một cái vùng đó, dành cái vùng đó để làm cái giới đàn. Thì cái pháp mà tạo là giới đàn nó phải cần 4 người mới làm cái pháp đó được. Nếu không có cái pháp đó làm giới đàn không được, tạo giới đàn không được, thì như vậy thì cái thế hệ sau không được thăng long. Tại là những người nào, cái tâm vọng, nguyện vọng người nào muốn truyền bá Phật pháp phải có sống chung với cái chúng 4 người, chúng ta sống ít hơn được. Cái hòa hợp á, nó có về cái lý hoặc về sự. Lý về cái về phương diện lý thì cái hòa hợp á, là mình chứng được cái vô vi. Đâu khó khăn gì đâu phải không? Ai biết có quen người nào chứng được vô vi chưa? Không dễ. Thành ra tăng đoàn thành tinh chú trọng về cái phần về hòa hợp về cái phần về phương diện sự. Thành khi về cái phương diện sự thì hòa hợp cái tăng đoàn là chỗ nào? Có 6 cái loại sự hòa hợp. Thứ nhất là hòa hợp về cái thân. Tức có nghĩa là thân hòa, mình cùng sống, mình cùng tu chung với nhau, cùng sống chung với nhau. Có nghĩa là mình chia sẻ cái chỗ ở của mình. Quý vị để ý là cái chỗ ở là cái đầu tiên á. Người xuất gia chú trọng cái chỗ ở dễ sợ. Có nghĩa mình đồng cùng ở một cái chỗ với một cách hòa hợp. Hữu hòa vô tranh, có nghĩa là cái miệng mình á, nó hòa hợp, mình không tranh cãi với nhau. May là cô Hằng Lượng không có ở đây. Thành ra tại mình sắp nói cái chuyện mà hơi xúc phạm cái tăng đoàn cô một tí. Hồi tôi ở vào một thành, hồi nó sai gì. Hồi đó bên quý sư cô, bên vào Phật Thành là cứ nhắc với nhau hỏi tại sao mà thầy quý bên phía bên Nam tại sao cãi lộn nhau chí chóe như mèo với chó vậy đó. Mỗi lần mấy thầy bên Nam mà gặp nhau là cãi lộn nhau chí chóe. Không hiểu tại lý do nào mà ngài Tiên Hóa ngài cho phép đệ tử bên Nam của ngài cãi lộn nhau, chứ còn bên nữ họ rất sống rất hòa hợp với nhau. Thành tôi vẫn hiểu tại sao mấy thầy mà tại sao mà thích cãi lộn nhau như vậy. Thì thiệt ra nó hơi mắc cỡ tí, tại vì nó đi ngược lại cái khẩu hòa vô tranh. Bây giờ tôi mới hiểu rằng là tại vì mặc dù cái này là một cái lý tưởng là khẩu hòa vô tranh đó, nhưng đều lý tưởng chưa chắc đã tu được. Lý do mà những chúng sanh mà có sự tranh cãi với nhau tại những nhân duyên cũ, chứ không phải từ xưa, chứ không phải là cái chuyện mà đừng có coi cái này mà nói là khi thường nói là cái nhóm kia là tu là tầm bậy, họ tu trật rồi. Là cái lý tưởng mình cố gắng mình tu thôi. Tôi nói ra là sao, không phải để nói xấu người ta, mà để nói ra để thử quý vị, thử lòng, thử tâm quý vị, là thấy những cái chuyện này không nên phán đoán người ta. Mình không hiểu được cái nguyên nhân thằng để cái chuyện tăng đoàn chuyện người ta đừng có đụng vào đó. Cái mà tôi thấy bây giờ tôi nhìn lại tôi cũng thấy hay ở cái chỗ họ cãi nhau, cãi lộn nhau, họ đấu nhau chí chóe. Vũ khí khi nào cũng sẵn sàng, cũng sẵn sàng sắc bén hết. Khi nào cũng sẵn sàng hết. Khi nào cũng nỗ lực mà tu hành. Đó một cái loài tu hành nó khác người thường. Thành đừng có bị chấp tướng mà hiểu lầm người ta. Nói cách khác, tôi hy vọng là tiếp tục đấu nhau. Tại họ đấu nhau vậy, họ thách nhau như vậy, thì thách thức nhau như vậy, thì họ phải nỗ lực họ tu gắt gao hơn để mà giữ đất. Ừ. Thứ ba, ý hòa đồng duyệt. Cái này nó chú trọng về tu về cái tâm mình hòa hợp với nhau, mà cái tâm hòa hợp này rất đặc biệt, không phải là cái hợp về hòa hợp về cái mình đồng ý với nhau. Tâm này là cái tâm, không phải tâm để gọi là mình cái gì mình a dua với nhau, mình đồng ý với nhau hết để mình khỏi cãi lộn với nhau. Ý hòa này là nói về cái ý mà cái tâm mà nó đang chú trọng tu định lực để hưởng hưởng cái thiền lạc. Câu hỏi là hồi nãy cái phần nói về đấu nhau như vậy thì họ dùng hùng công phu họ đấu nhau, nó có nhá, có nói chuyện đương nhiên có, đấu nhau phải có công phu mới đấu, mình mà công phu mình hơn người ta mình mới đấu mới hơn được, chứ còn công phu thua ráng mà chịu. Không phải riêng về Phật giáo không, mà bên ông này cũng nói bên Tây Tạng họ biện luận, họ cãi lộn nhau về cái sự hiểu biết của họ. Bên Tây Tạng họ chuyện rất cái đó đúng, và không phải riêng Tây Tạng không, mà bên Do Thái giáo người ta cũng có chuyện đấu cãi về lý luận, nó chuyện thông thường. Thành là mỗi cái chùa nó khác. Đối với tôi á thì cái ý hòa này đối với cá nhân tôi á, chủ trương tôi ý hòa có nghĩa là mình đồng tu, cùng tu cái thiền định, chú trọng tu thiền định để mình cùng hưởng cái thiền định lạc với nhau. Thành ra cái chuyện thì khi thấy nghe nó thì xe nó gọi là chọn tay thì tại sao thầy mà đi đấu với nhau, mà đấu với nhau như vậy là giống như tỉ võ với nhau để mình tiến bộ còn lẹ hơn. Ngày Tiên Hóa ngày có nhiều cái phương tiện dễ sợ, rất là hay, rất rất lạ luôn. Cái máu Atula nó đương nhiên Atula rồi, cái pháp nó. Ông hỏi có phải mấy người Atula không? Nó đương nhiên rồi, mấy đệ tử ông Tiên Hóa nhiều người Atula, sợ tôi là một trong người Atula này. Thành ra cái pháp nào tu phải có nó hợp với cái căn cơ của người. Nói gặp người Atula biểu nó tu hòa hợp thì nó đấu hết sức rồi mới hòa hợp với nhau được. Bởi vì cái ngày Tiên Hóa, ngày huấn luyện đệ tử ngài cách rất kỳ lạ, hay không thể tưởng được, thuần duyên, thuần thời, thuần đủ thứ hết. Thành mình ngoài, người ngoài mình thầy nào mình hiểu được cái thâm ý của mấy ngài tổ sư. Chẳng như mà đấu nhau quá hoặc nhiều phiền não thì sao bây giờ? Nếu như phiền não quá thì họ sẽ bỏ đi thì sao? Đúng, có một nhóm mà bỏ đi là không đủ phước để tiếp tục tu ở đó. Nhóm khác là sao? Nhóm khác thì quá nhiều phước đi. Thấy cái hay vậy đó, nhóm người mà không đủ phước á, ta phiền não ta chịu nữa ta bỏ đi. Còn một nhóm người khác á, nhóm đệ tử khác á, căn cơ họ cao quá đó, họ phước nhiều quá đó, họ bị thua. Thì họ thuận cái duyên đó, họ về họ tức, họ nói bây giờ ở cái chùa này ghét, mặt nó ghét quá, thôi mình bỏ mình đi, mình kiếm chỗ khác mình tu. Mà họ phước đến độ họ ra chỗ khác họ tu họ giận, họ nói bây giờ họ có cái mục tiêu họ là tu để họ vừa cái thất bại đó, mà họ nói bây giờ tôi tu hết sức tôi tu để ngày nào đó tôi sẽ qua mặt mấy người đó hết. Dễ sợ, thêm Tiên Hóa dễ sợ, thêm ngày Tiên Hóa dễ sợ, phải tôi bịa chuyện thôi. tại vì tôi có cái tiếng, những người mấy người tới tôi lâu năm biết là tôi có nhiều khi tôi hơi bịa chuyện một tí, thầy như khi thầy Vĩnh Hóa thầy hơi bịa một tí. Điều cái này sự thật, ông Tiên Hóa kinh hoàng dễ sợ. căn cơ nào ông cũng dạy được hết đó. Không cách người nào mà thoát được cái lưới ông hết đó. À, người mà giỏi á, ông cho ở lại chùa. Những người không đủ căn cơ thì ông cho cơ hội để mà tu cái pháp ông một thời gian thôi, trồng cái thiện căn trong cái pháp đại thừa của ông một thời gian, xong rồi hết phước rồi họ phải đi ra chỗ khác, họ đi tu pháp khác. Ví dụ một người đó mà tôi nói kể quý vị nghe, tôi nghe một cái sư cô đó, người da trắng, rất là xinh xắn. Cái người đi này rất là thích tu với ngài Tiên Hóa. Mà ngài Tiên Hóa à, đối với những người ni khác á, người Tàu khác, người Mỹ da trắng khác á, đùng một cái là ông chửi bới, ông đánh đập, ông la mắng. À, ông Tiên Hóa, một cái Mexico mà chuyên môn bị ông Tiên Hóa chửi, kêu ngài Tiên Hóa nè, ngài thầy, sao thầy đối với con thầy dữ tợn vậy, mà thầy đối với cô da trắng thầy cô tử tế cô như vậy. Đệ tử ông Tiên Hóa quỷ quái mà đâu phải hiền vậy đâu. À, ông Tiên Hóa mà chửi hồng qua ông quá ngược lại, ta sẽ chửi không thầy, sao con cùng tu cắt gao như thầy muốn vậy, tại sao cô kia mà thầy không chửi, mà cô mà không phải thầy chửi cô mà thầy chửi con hoài vậy, thầy bất công dữ vậy. Nhưng không thầy nó này mà hỏi tao làm cái gì, mày là thầy là tao là thầy. Thầy Tiên Hóa không bao giờ giảng chuyện đó hết. Ngày nào đó vào gặp ngài Tiên Hóa xin hoàn tục, tu với ngài mấy năm trời nha. Trời ơi, quý vị biết tưởng tượng mà tu được với ngài, làm người tỳ kheo ni với ngài Tiên Hóa mấy năm trời, lúc ngài còn sống được một cái phước lớn không thể tưởng được. Làm tỳ kheo ni mấy năm trời với ngài đó, vào ngài xin phép ngài hoàn tục. Thế sư cô thấy ngài Tiên Hóa cười rất dịu dàng nói với con, tôi chửi lập tức tôi nói, trời đất ơi, thầy đã tử tế với con là 7-8 năm trời, tại sao con nỡ bỏ thầy mà bỏ đi? À, con ngài nó cười, hướng một cách rất hiền từ. Ngài nói, tại sao con hoàn tục làm cái gì? Con ghét thầy á, thầy làm gì mà làm con phật lòng? Con, vậy tại sao con muốn trở về hoàn tục làm gì? Nói là, sư phụ ơi, con muốn con đứa con, con có một cái muộn con. Không phải đi hoàn tục để vì trai, vì đàn ông. Muốn về hoàn tục là muốn được đứa con, thèm một đứa con. Dễ sợ như vậy. Quý vị tưởng tượng được không? Không cách nào mà sư cô đó mà nói cái sư cô đó mà đổi ý được. Thành ra sau cùng ngày Tiên Hóa mới cho phép sư cô đó hoàn tục. Cưới chồng, lập gia đình, có một mụn con. Xong rồi ly chồng ngay lập tức. Thế dễ sợ không? Nghe sư cô này kinh hoàng không? Tu là tu, lúc có con lấy chồng mới đã, à, đẻ con một cái đuổi chồng đi. Xong trở lại Vàng Phật Thành, làm người tại gia thôi, không làm tỳ kheo ni nữa, chỉ làm người tại gia thôi, làm luật sư vậy đó, vậy làm giúp lúc Vàng Phật Thành về những chuyện luật giới luật nào đó, bà đó bà tới bà giúp. Nuôi con thôi. Thì cô biết chuyện người đó không? À, tôi tưởng biết hết chuyện. Tôi bên ông tôi biết nhiều, bên Phenny có nhiều hơn có tưởng. Cái sư cô này được truyền cái 42 thủ nhãn, một cái pháp đại pháp của ngài Tiên Hóa truyền. Mà sư cô này luyện cái pháp đó rất có thành công, mà vẫn hoàn tục như thường. Sau người ta mới hỏi đệ tử Mexico mới hỏi ngài Tiên Hóa. Mấy sư cô kể cô được chuyện này hả? Mấy sư cô lớn mới hỏi, tại sao thầy chuyện gì lạ thầy? Thầy tử tế với nó quá rồi, 7-8 năm trời nó cũng bỏ thầy, tại sao thầy vô lý như vậy? Tụi con tưởng thầy là có tiên tri thầy biết trước chứ. Đương nhiên tao biết chứ. Trả lời, Tiên Hóa trả lời nhé, đương nhiên tao biết rồi. Tao biết là nó sẽ hoàn tục. Sư bà sư cô hỏi, mà thầy vẫn tử tế với cổ hả? Đương nhiên. Tiên Hóa mới nói, thầy cái tâm thầy muốn nó tiếp tục tu thì kheo ni càng lâu càng tốt, nó tu càng lâu cái phước nó càng lớn. Ngài Tiên Hóa pháp này nó rộng như vậy. Những người trở lại ý tôi nói, những người sư cô như mấy thầy mà cô mà hằng đó, họ dân thật. Họ là đệ tử thật của ngài Tiên Hóa, phước họ lớn dễ sợ. Họ có chùa này, họ có tiền này, họ có đệ tử này, họ có tiếng này, họ có pháp này, họ có đủ thứ hết đấy. Họ là người có phước. Có những người khác không có đủ phước như họ, thì họ chỉ tới tu được cái pháp, trồng pháp, trong pháp điền đó một thời gian thôi, phải bỏ đi hết phước, phải ra ngoài. Nhóm thứ ba là cái nhóm thứ ba là nhóm giàu nhất. Họ học cái pháp ngài tiên hóa xong họ bỏ đi, họ bị đuổi, họ bị thua. họ giàu đồ, họ nói mặc dù bữa này đấu mấy thầy mà bị thua, tức bỏ ra, tao ra tao tu riêng để tôi luyện bỏ, tại vì mấy thầy phải lo giữ chùa. Nhóm thứ ba này đâu cần lo chùa, đâu cần giữ chùa, đâu cần lo Phật tử. Họ ra chỉ tu suốt ngày suốt đêm thôi, qua mặt hết mấy đệ tử ông kia. thành ra thành pháp ngài tiến hóa, ngài tiến hóa huấn luyện rất nhiều những người, nhóm người như vậy. Cái nhóm thứ ba có nhiều người đang tu, đang dốc tâm tu. Có một người đó, người Việt Nam, khi biết không, có một thầy Việt Nam đang tu riêng. Lý do tôi nêu người đó ra, hy vọng khi mà thầy đó mà tu thành rồi tới cứu tôi. Tại gặp thầy đó, cái thầy đó tôi không dám nói tên, tại thầy đó muốn giữ cái sự, tôi muốn giữ cái sự cái riêng tư của thầy, tôi không dám nói tên thầy. Thì nói là chỉ nói là ông Vịnh Hóa ông rất nể thầy, rất kính phục thầy. Thầy mà nhớ tới cứu ông Vịnh Hóa một tay. Trong tương lai sẽ có một người đệ tử người Việt Nam ngoài Thiên Hóa đời họ Hằng. Có người đệ tử bên Nam, thầy họ Hằng đang tu luyện. Khi mà thầy đã tu luyện xong rồi, họ sẽ ra, sẽ hợp tác với ngài Nhị Tổ. Tôi chỉ cũng có thần thông, tôi cũng biết trước được, nên tôi chỉ đoán trong tương lai họ sẽ hợp tác với nhau. Lúc đó mà quý vị phải nhớ, ngày hôm nay tôi làm ơn quý vị ngày hôm nay, tại trong tương lai, trong trường hợp nó xảy ra như vậy, tới kiếm người đó, nói là tới kiếm, tới yêu cầu cứu ông Vịnh Hóa một tí, đừng để ông Vịnh Hóa đọa xuống địa ngục. Rồi sao mình tới chỗ này ha? Trở về cái kinh. Hỏi tôi nói tầm bậy, hỏi tôi trả lời thôi. ông nói ngài Thiên Hóa ngài nguyện rằng ngài sẽ cứu hết tất cả đệ tử ngài. Tôi nói ngài có nguyện cái đó có đúng, để cái khổ ngài Thiên Hóa mỗi lần ngài nguyện như vậy, ngài đâu có nguyện ngài cứu tôi đời này đâu. Lỡ mà ngài đợi tôi là chừng nào tôi ở địa ngục cho đã, cho đáng kiếp đã dễ ghét, thì ngài mới cứu thì mình khổ quá. Mà tự lo chứ, cái việc cứ yên thầy, lỡ ông bốc đồng ông bận quá rồi ai cứu mình, lo vãng sanh đi chứ đừng có đợi. Cái thầy này ra mà lộ mặt ra là quý vị tới đó mà tu với ông, ô gặp ông được ông dạy, cái gì cũng đòi cho miễn phí hết á. Quỷ, đồ quỷ. Thắc mắc hỏi tại sao thầy nói nhị tổ cái nhị tổ ở xứ này. Hiện bây giờ chỉ có nhị tổ thôi nha, chứ chưa có lục nữa, chưa có tam nữa, mới có nhị tổ. Sẵn cái duyên đây, nói một lời tốt với ngài nhị tổ, nói tu để ngài nhị tổ dễ sợ, hy vọng ngài nhị tổ cứu tôi nữa. Quý vị có câu hỏi là mình biết cái người nhị tổ là ai không? Đâu phải thì tẹt đó. Người ta hỏi là mình có biết người nhị tổ là ai không? Tôi nói có muốn nói hơi tẹt ra không, nói là thầy làm sao thầy biết nhị tổ, có nhị tổ. Thường mấy cái quý vị cứ an tâm đi, ngài Thiên Hóa là đệ nhất tổ ở xứ này đã chọn người thừa kế rồi. Ngài nhị tổ đó thì đang tu luyện, hoặc ngài có chương trình của ngài. Thành ra thường thường người nhị tổ đó thường thường không có hoạt động mạnh lắm như đệ nhất tổ, là tại vì nhị tổ là phải lo xây cái nền móng, âm thầm làm việc tồi lắm. Ngài nhị tổ là ngài không lấy tiếng, nhất tổ phải có tiếng. Rồi người ngài nhị tổ là người lo xây cái sườn. Cái hồi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp đại thừa qua từ bên Ấn Độ qua bên Tàu á, thì người ngài Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, cái đem có tàu thì ngài chọn cái người thừa kế của ngài là nhị tổ người tàu. Cái người nhị tổ đó, lúc đó người nhị tổ đó là không có nổi tiếng mà còn phải giả điên nữa, tại vì đó có nhiều kẻ thù quá đấy, người muốn giết ổng quá đấy, thôi mà giả điên. Nội chuyện cái xây cái Phật điện mới bạn vừa thành không, là mười mấy năm xây chưa xong, có nhiều khác phải vấn đề nữa. Thành ông Tiêu Hóa, ngài Tiêu Hóa dễ sợ lắm, ngài phải đem một nhóm khác huấn luyện người khác nữa để tách ra cái nhóm bên nhị tổ nữa, tại họ tu luyện bên kia nữa. À, sau này ngài nhị tổ quá bận rộn lo mấy cái chuyện mà ngài Tiêu Hóa lo chưa xong đó, phải lo cho xong, còn nhóm cần một nhóm riêng họ tu vì vậy nữa. Thấy cái chuyện mà truyền pháp đại thừa nó dễ sợ, nó quy mô chứ không phải là chuyện lấy giảng gì đâu quý vị, rất là quy mô, đại quy mô. Mình lo chuyện là mình lo xây cái chùa, mình lo Phật tử, mình lo làm cho nhiều tiền, người ta ta lo một cái hệ thống dễ sợ, tâm huyết như vậy. Nhị tổ có tên không? Nó có.
Vui quá đây, vui tính quá đây. Trời ơi, giảng kinh mà phải nghiêm trang một tí.
Làm sao biết nhị tổ được chọn? Tôi biết mấy chuyện sư cô thôi, sao biết chuyện tổ được? Hỏi vô duyên lãng xẹt.
Hỏi tôi là có người hỏi là có người mạo phạm mạo nhận mình là nhị tổ. Tôi nói nhận mạo nhận nhị tổ làm cái gì?
Mình nó biết mình là nhị tổ một cái, nó tới cho thuốc độc bắn, nó rồi giết, nó cứa cổ mình, nó làm nhị tổ làm cái gì? Nếu không là ông nhị tổ nó lối diện rồi, đúng không? Tôi mà nhị tổ mà tôi nghĩ mà an toàn như vậy, cái nè tôi thì nhị tổ tới cúng dường cho tôi đi, đúng không? Làm tổ nguy hiểm lắm, khổ lắm, phải dễ nhưng vui vẻ, những cái sung sướng như cái vị tưởng đâu. Phải như là mình giàu đâu, giàu cái là mình muốn làm gì làm, không tổ là mình mới biết tổ một cái, tới nó bóp mũi mình ngay lập tức. Hỏi vô duyên không thèm trả lời. Bởi những vị tổ đó, những cái vị tổ từ ngày Ma Ca Diếp đến bây giờ đó, người nào cũng là thiền sư hết, tổ sư hết, tổ sư vị thiền hết. Họ chọn cái người thừa kế họ như vậy đó. Dùng tâm ấn để mà chọn người thừa kế. Như ngài Hư Vân, ngài khi mà gặp ngài Tiến Hóa, ngài dùng cái tấm ấn đó, ngài chứng nhận ngài Tiến Hóa là làm người thừa kế. Cái này giữa chuyện tổ sư với nhau không phải chuyện của mình. Tôi thấy mấy người sắp ngủ gật tôi kể chuyện tổ sư chứ quý vị vui thôi, chứ còn sao tôi dám nói chuyện tổ sư được. Bởi vậy trong cái bên cái đại thừa, những cái ngài tổ sư đó, là toàn là tổ sư về thiền tông không, họ dạy thiền rất là giỏi. Tại vì cái thiền tông đó, là có những pháp môn tu luyện thiền tông, huấn luyện thiền tông, những cái pháp môn huấn luyện đó, rất cực kỳ hữu hiệu, cực kỳ hữu hiệu. Bất cứ pháp môn nào mà tu luyện muốn giỏi đó, phải qua cái tay thiền tông đó, đều phải tựa vào cái huấn luyện của thiền tông. Thiền tông chứ không phải là như vậy nguyên thủy nghe. Pháp môn luyện thiền nguyên thủy còn yếu lắm, còn sở cái sở khuyết nó còn nhiều quá, vẫn chưa hiểu thiền. Cô đừng mất lòng, đừng không cần đồng ý với tôi nói vậy thôi nha, cái miệng tôi nói vậy thôi nha, đừng có tin tôi. Nói cho cái ở đây liếc cái quen rồi nói vậy thôi, cái tay thôi, tay nó ra, đừng có tin. Cái thiền tông nó phải cần mấy cái tổ sư đó, họ huấn luyện người của họ rất hay, họ hiểu. Họ dùng cái phương pháp luyện thiền để huấn luyện đệ tử của họ. Câu hỏi là ngài Tiến Hóa nghe nói ngài Tiến Hóa có ngài Hư Vân có chọn năm người thừa kế. Thì nói đúng, ngài Tiến Hóa cũng nghe nói nghe tới đồn là nghe ngài Tiến Hóa cũng chọn 5 người thừa kế. Thì ngài nhị tổ chỉ là một trong 5 người thôi. Tại cái pháp ngài Tiến Hóa nó rộng quá đây, nó sâu quá đây. Một người cũng đủ sức. 5 người lo. Tôi nói trước, tôi nói trước để quý vị hỏi cần mấy người mấy nhóm mà bà xin lô cố đừng hỏi tầm bậy. Tôi nói trước để bớt một cái câu hỏi tầm bậy. Tại có thể mình có thể nói rằng ngài nhị tổ là một trong những cái chuyên viên của ngài là thiền thiền tông. Ngài phải cần cái thiền tông đó để mà ẩn chứng cho cái người tổ thứ ba. Chưa chắc đó, tại vì năm thấy năm người là sao? Bên Phật Phật giáo Đại thừa có năm cái tông, ba năm cái giáo khác nhau. Giáo này, rồi mật tông này, xong rồi thiền tông này, xong rồi luật này, rồi gì nữa tôi không nhớ nữa. Mà trời. Cái nó ly kỳ lắm, cái Phật giáo Đại thừa nó ly kỳ lắm quý vị. Ừ. Mấy vị tổ như ngài Tiên Hóa, trình độ ngài Tiên Hóa là không phải chọn vị tổ không, mà phải chọn người để bành trướng cái Phật giáo Đại thừa bên này. Thành vị tổ chỉ làm một việc thôi, còn bốn người kia phải làm việc khác nữa. Tại cái pháp ngài nó rộng quá đi. Vị tổ làm không xuể. Quý vị tỉnh rồi ha. Hay còn thắc mắc nữa. À, cái gì không, tôi không biết tôi giảng cái pháp gì, quý vị học cái pháp gì của tôi nghe, tôi nói chuyện tầm bào không nè. À. Trở về lại cái tấm 95. Kiến hòa. Cái sự hòa hợp á, trong cái tăng đoàn cần có cái đồng kiến. Mà cái đồng kiến là sao? Đồng kiến có nghĩa rằng á là một trong những điều kiện rất quan trọng của việc tu hành đó, phải có đúng cái chánh kiến. Quý vị mà không có chánh kiến đó, thì không cách nào mà tu pháp Đại thừa nổi. Ai thắc mắc gì không? Mỗi lần nói chuyện mà giáo lý mà sâu xa thì không ai thèm hỏi hết. Nói chuyện tầm phào thì ba xin lỗi của ai cũng hỏi. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là không phải tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là không tin vào cái luật nhân quả. Nói cách khác, nếu quý vị có tà kiến thì không thể nào tu trong cái tăng đoàn được. Nói cách khác nữa. Nói cách khác, nếu như quý vị có tà kiến sẽ được mời ra khỏi tăng đoàn. Tà kiến là sao? Trong biết cả tà kiến với chánh kiến. Tà kiến là mình biết, mình hiểu cái luật nhân quả. Mình biết, mình nghe nói, mình nghe giảng như là mình nghe được giải thích rằng là đi làm như vậy là trật rồi, làm như vậy là sai rồi, mà nhất định muốn làm, tiếp tục làm. Cái đó là tà kiến. Thế rõ ràng như vậy, mình nói rõ ràng là đi cái đường đó là sai rồi. Đường đó rất là sai, mà vẫn tiếp tục đi. Đó là chứng minh rằng là người ta không tin luật nhân quả. Một khi mà mình không biết nào mình làm sao mình nhận được tà kiến được, mình đâu có thấy được đâu. Thành khi mình có tà kiến, có người sẽ tới nhắc cho mình biết cái đó là cái tà kiến, phải đổi đi. Mà mình nhất mình không đổi thì nói cách khác là mình không tin là cái đó là tà kiến thì mình tự hại mình lấy, chứ đâu phải người ta hại mình đâu. Tại vì ai cũng lỗi lầm, ai cũng đâu có biết đâu. Mình có cái vô minh của mình, có cái tối tâm của trong tâm mình muốn thấy được. Để khi người ta tới giúp mình nữa, nói là phải lo đổi đi, mình chưa đổi, là mình tự hại mình, chứ đâu phải người ta hại mình đâu. À, cái vấn đề về hòa hợp này, pháp hòa hợp rất quan trọng, phải đúng ý kiến, đúng cách nhìn. Nếu có chánh kiến, không thể nào đọa địa ngục được. Rồi cái pháp tăng đoàn nó hay gì đó, mình ở trong cái tăng đoàn thì có người nhắc cho mình thấy cái kiến mình nó trật, mình bị trật. Nếu tu mà một mình thì khó mà thấy cái đó, khó được người chỉ đường lắm. Nhà hàng thì nói xa hơn một tí, những người nhà hàng ta bỏ đi ta tu mình trong núi đó, họ không có cái duyên, không có đủ cái cơ hội để nhận ra cái tà kiến của họ. Tại là nếu cái tà kiến này mà họ không có sửa kịp á, lỡ mà xui á thì có thể bị đọa tẩu hoa nhập ma, bị những cái tà kiến này thì họ sẽ dễ bị tẩu hoa nhập ma. Bây giờ tu luyện một tu mình rất nguy hiểm, trình độ cái gì thấp không nói gì, tu không sao hết, tu thấp thì tu trầy đi trắc vải cũng không đi tới đâu hết đó. Còn nếu mà trình độ mà cao rồi nó dễ lọt đài, dễ sợ đó. Tôi nói lui nó tới cái chuyện này hoài, là tôi biết rất nhiều người Việt Nam, người Tàu cũng vậy, cái tâm rất là thích tu à, mà không biết tu. Cẩn thận chuyện đó. Có nhiều người nghĩ là mình tu là mình cứ ở nhà mình tu là xong chuyện, hoặc là kiếm cái chòi tu là xong chuyện. Không có dễ đâu. Ai thắc mắc gì nữa không?
À, ông nói là tại vì ông này ông sắp dọn đi tiểu bang khác rồi. Ông nói làm sao mà mình phòng ngừa cái chuyện mình lâm nạn như vậy. Tôi nói cách nào mà ông thấy được nó tới mình đánh mình từ phía nào ấy. Từ cám đoan cái vị thấy nó tới mình cũng thấy nó tới từ phía nào ấy. Cám đoan cái vị. Bây giờ mới cần thiền tri thức. Thiền tri thức thấy được, mình thấy được. Coi như Việt Nam cái tâm cũng hay lắm. Tu ở nhà hoặc tu sĩ hoặc là tu ở nhà người tại gia, tu ở nhà nè. Nguyện vào họ lại tu, họ muốn tu thôi. Đó. Trình độ thấp á thì không sao hết đó. Lúc trình độ cao rồi mới nguy hiểm. Lúc mà thấp thì không sao, kệ không sao hết. Cứ tu đi không sao. Luyện định đó, rất nguy hiểm. Tôi cứ nhắc cái chuyện này hoài. Tôi quen một số người trình độ khá rất rất là giỏi, vẫn không hiểu cái chuyện này.
Ai thắc mắc gì nữa không? Cái loại hòa hợp thứ 5, nói cách khác cái giới hòa đồng tu. Mình tu một cái loại giới với nhau, cùng một giới với nhau. Cái người xuất gia có cái giới lực của họ để họ theo đó mà tu. Nói cách khác, mấy tăng đoàn đều phải tu đủ giới. Tất cả tăng đoàn đều phải giữ giới, không thể phạm giới được. Nhất mấy cái giới nhỏ cũng phải giữ nữa. Cái thứ 6, lời hòa đồng quân. Quân là quân bằng đó, quân bình đó, là bằng nhau hết. Cái đây là bên Nguyên Thủy rất rất là hay. Là họ bao nhiêu lời tức vào chùa họ chia đều hết. Phải không sư cô? Không biết hả? Có làm như vậy không? Tại sao phải suy nghĩ mới nói có? Có chỗ nào có mà chỗ nào không có? Khất sĩ không có chia đều hả? Không chia. Theo cái pháp này á, là tất cả những cái lợi tức của chùa là mọi người đều đồng đều, chia đồng đều với nhau. Cái đó đúng. Không phải là khi bất cứ cái lợi ích nào mình chia hết thì sẽ ai mà trả tiền nhà, ai trả tiền xe, ai trả tiền điện, ai trả tiền điện thoại này nọ. Nó có cái phần trong đó. Nhưng đều cái phần mà cái gì mà không có riêng của riêng tư hay của chung đó thì có chia đều cho tất cả mọi người. Cái pháp nó như vậy. Bên đại thừa nó khác một tí. Bên đại thừa không có chia đều. Không có chia. Nói cho chùa. Chẳng nhập hà thì có là hà chúng tất cả chư tăng á, thì mình chia hết cái đó cái pháp nó như vậy. Thì thường ngày không có chia.
Tôi không biết pháp đó nhiều, như để tôi biết theo về cái truyền thống mà ngài Thiên Hóa ngài dạy nên Phật tử ngài, đệ tử ngài
thì không có chia. Không có chia tiền. Bên phía ngài Thiên Hóa làm á thì người tăng đi không cần tiền, không có giữ tiền. cái giới không được giữ tiền, rồi xong rồi chừng nào mà cần gì thì chùa sẽ lo cho. Tôi thích cái pháp môn đó hơn, tại vì như vậy mình khỏi lo bận bịu chuyện tiền bạc. Hay chỗ cái hoàn cảnh như vậy, mình chỉ lo tu thôi, mình không lo chuyện bận bịu chuyện gì hết, chú tâm mà tu thôi. Thành ra chuyện mà tôi, cá nhân tôi không thích chuyện chia, vì chia chác vậy. Tại vì chia mình cũng như mình đâu cần tiền, đâu phải chia tiền làm gì. Tiền bạc nó làm mình phải lo phiền, mà nó không thích. Thành tôi thích cái pháp đại thừa, mình không lo không chuyện tiền bạc. Tiền bạc là chuyện người quản gia họ phải lo, chứ còn mình chỉ lo tu thôi. Có ai có thắc mắc gì về cái lục hòa này không?
Cái đó nó có lý. Nếu mà có cái những cái phương tiện đó để giúp người ta tới tu an cư cực hạn, chuyện tốt nên làm. Bên ông Thiên Hóa không có an cư cực hạn, không mỗi ngày đều phải tu hết, ngần phải đợi để an cư cực hạn mới là tu. Tiền ăn cư bất cầu là sao? Tôi không biết cái phần đó.
Có cái pháp tu như vậy, nhưng đều nó bên đại thừa, bên nhóm mà Tuyên Hóa, mà ông Tuyên Hóa mà tôi học á, không có tu pháp đó. Thành ra tôi không biết. Tôi biết là có nhập an cư nhập hà thì phải ở đó được đi phải xin phép, với là có phải được bao lâu được thôi, chứ không đi quá là cũng được nữa, cũng là phá an cư luôn nè, có như vậy. Nhưng đều khi bên mình không làm như vậy, tại vì nó còn luộm thùm quá. Thiệt ra như vậy này, cái pháp đó nó hay lắm, cái pháp an cư rất là hay. Tôi thích cái pháp an cư đó. Nó hay ở chỗ là nó cho mình cái môi trường, cái phương tiện, cái môi trường để mình chú tâm, mình tu cái pháp an cư kiết hạ trong 3 tháng thôi. Thì rất đặc biệt. Không có gì mà phân tâm mình được hết. Không được tới bếp nữa luôn nữa. Tại vì quá giờ không được tới bếp nữa nó. Nó hay ở chỗ nó làm tâm mình nó thanh tịnh. Đồng ý không? Nhưng đối với tôi, nó khuyết điểm của nó. Khuyết điểm chỗ nào? Ba tháng mới nói, ba tháng đừng nói chín tháng. Mình tạo một cái môi trường thuận tiện cho tu hành. Cái môi trường đấy nó tốt cho mình tu. Nhưng cái tâm mình sao? Cái pháp gì lo cho tâm mình? Cái pháp thì lo cái môi trường cho mình. Còn cái pháp là lo cái tâm của mình. Tâm mình phát triển cách nào? Hả? Mình đi rửa tay, tay nó sạch đó. Tay sạch nó làm gì nữa? Sau 3 tháng tay nó dơ lại. Thấy khuyết điểm không? Cái tu là phải cho cái tâm mình nó tiến bộ để mình không thụt lùi mới là quan trọng. Chứ còn tâm nó sạch đâu phải là chuyện quan trọng. Nếu cái pháp nó hay với trường hợp là có người và trong cho mình cái môi trường như vậy để tâm mình nó tiến bộ thì mới gọi là cái chỗ đáng tu. Còn nếu cái pháp mà chỉ làm thôi để mà cái tâm mình thanh tịnh thì tới chùa này thì chỗ mình bị dồn lại vào cái thế là mình chỉ mình lai vãng được một cái ô này chừng nó thôi, thành là mình thế nào làm bậy được hết. Thì trong 3 tháng thôi, xong 3 tháng trở lại một cái đi làm bậy lại tiếp. Nó khuyết điểm rất lớn chỗ đó, thành là bên đại thừa không chơi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bên tiên hóa không chơi ăn cư kiết hạ. Tại cái ăn cư kiết hạ này nó khuyết điểm quá lớn đi. Nó tạm thời nó kiềm chế mình một thời gian 3 tháng thôi. Rồi xong 3 tháng là mình mất hết cái sự kềm chế đó, rồi mình trở lại cái người xưa về lối cũ. Uổng không? Trong đó mình để 3 tháng mình tu nội lực, mình tu thiền định, mình tu mở cái hệ mình ra, không phải là mình thoát hả? Mình tu để giải thoát. Đâu phải tu để kềm chế. Hiểu không? Cái pháp kềm chế. Cái pháp tu bên đại thừa là pháp giải thoát, chứ pháp kiềm chế. Lúc cần thì kiềm chế để mà giải thoát, chứ không phải kiềm chế để mà kiềm chế. Chị cô hiểu chưa? Cái pháp nó hay để bằng chưa được tu tới nơi tới chốn, thành là người ta bất trước, người này bất trước, chùa này bất trước, chùa khác ở ăn cứ kiết hạ là mình chỗ nó kiết giới rồi chỗ thanh tịnh rồi nọ, xong mình tu xong 3 tháng trở lại là làm chuyện tầm bậy lại tiếp. Bất chước nhau chỉ chừng nữa thôi. Còn thiệt ra cái pháp đó phải hay ở chỗ là cái người đứng ra tổ chức cái đó giúp quý vị được giải thoát, tăng trưởng cái định lực của mình, mở cái hệ mình ra, 3 tháng nó mới xứng đáng. Chứ còn tuân tin chuyện kiềm chế về để mà kiềm chế người ta trong 3 tháng thôi, nó tôi cũng có ý nghĩa. Chẳng hạn cho đi chơi cho vui đi. Vậy bên ông bên truyền giáo truyền hóa không tu pháp nó vì vậy nữa. Tại vì bên này bên họ là họ tu là họ giúp quý vị giải thoát mỗi ngày á, chứ phải đợi đến 3 tháng mới hết sức mình giúp quý vị giải thoát thì trễ quá. Có nhớ còn nào? Có những cái pháp không tu, bên đại thừa họ có những cái phương tiện, thành là bên nguyên thủy họ mới chửi đại thừa, nói quý vị đâu có hiểu luật, đâu có tu theo luật đâu, rồi là đi là ngược lại giới của Phật. Bên đại thừa không có cái đó, nguyên thừa bên này là họ có cái phương tiện đó. Thế tại bên thiệt ra bên nguyên thủy họ chưa hiểu cái giới luật thì họ mới chỉ trích như vậy. Khi họ hiểu giới luật là họ không dám chỉ trích đâu, dễ sợ như vậy đó. Cái bên nguyên thủy là trách bên đại thừa không hiểu giới luật, không tu theo giới luật. Bên đại thừa nó ngược lại, quý vị chưa hiểu giới luật nơi.
Không phải là, không thể, khi mà dựa dưới, người ta thường không chấp. con thấy cái người mà tu đại thừa thì xả là thì hơi thông thường bị giữ anh đi, và con em người giữ giới và giữ anh đi thì là người là bị kẹt. Thì hai bộ người tu, thì bên kia có hai bộ người tu như vậy ta có thể của con.
Quý vị có cái đây này để cho quý vị cho cua qua cái oai nghi, muốn cho cái quý vị thấy ngài hằng thật, cái oai nghi thầy ngài hằng thật. Xin lỗi quý vị đang kiếm cái email để cho ngài hằng thật, để có quý vị nhìn ngài hằng thật. Cái oai nghi là nó phản ánh lại cái định lực của mình. Quý vị đừng có hiểu, đừng có nghĩ rằng á cái oai nghi mình á là nó từ cái thanh tịnh mình ra. Đừng có nghĩ nó từ cái nhiều giới thanh tịnh. Cái oai nghi á là một cái hiện tượng của cái sự thành công của cái việc tu hành của mình. Cái định lực của mình. Thành ra nói bên nguyên thủy á, cái oai nghi người ta cao hơn bên đại thừa thì quý vị lầm sai. Bên cái oai nghi bên mấy vị bên thiền tông chẳng hạn, nó hơn oai nghi nguyên thủy xa. Hằng thật à, ngài hằng thật. Hằng thật pháp sư à. Rồi, quý vị coi. Nhìn ngài hằng thật này. Nghe nói tiếng Tàu không hiểu gì đâu. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ cái cảm tưởng quý vị khi nhìn thấy ngài hằng thật là sao? Sao quý vị nghĩ sao? Hả? Hả? Định được ông kinh hoàng. Thấy cái định được con dễ sợ không? Thích ngài hằng thật ở chỗ này nè. Thấy khiêm tốn dễ sợ. Cái ông này cũng nổi tiếng dễ sợ lắm. Ông là lãnh đạo của một cái giáo hội Phật giáo mà rất lớn trong thế giới, mà rất giàu, mà rất nổi tiếng trong thế giới này. Mà thấy ông khiêm tốn dễ sợ không? Thấy thái độ rất khiêm tốn không? Đây là pháp đại thừa mà ông đu nó. Người ta có định lực, người ta vào, ta làm mình không tham, mình bị ấn lát, bị lát đế. Người là người kinh hoàng, người là quá giỏi, người cái tài cái trình độ ông này nó quá cao này, mà thái độ như vậy. Cái gì có sợ không? Khiêm tốn mà không có làm mình uy lát đế. Mà định lực ông này kinh hoàng. Người lãnh đạo tôn giáo phải như vậy. Cái vì có hiểu phước lắm mới thấy được cái phong cách của một người lãnh đạo tôn giáo, cái trình độ người này như vậy. So sánh ông với trình độ với những người mà quý vị được trong quá khứ đã không phục những người khác có thử cái thái độ ra sao, trừ ngài Tiên Hóa thôi, một cái hình thôi miêu tả cả 1000 chữ khác nhau. Đằng này có video nó nhìn một cái phong cách một người đại sư như vậy, người pháp sư như vậy. Quá đủ chưa? Đừng có nói, đừng có đồn nhau là ông Vinh Hóa ông giảng pháp nhàm lắm à, cho coi cine, cho coi video, quá đủ thứ hết à. Tôi rất phục khâm phục ngài hằng thật, giỏi, thành công. Ngài Thiên Hóa chọn người rất là giỏi, chọn đệ tử quá giỏi. Mình phải gặp một người đặc biệt như vậy, mình phải khâm phục người ta, phải biết ơn người ta. Cực khổ lắm mới tới được trình độ này, mấy năm trước còn xa lắm, bây giờ quá giỏi. Thành ra cái tôi quen ông cái ngày hằng thật này là mười mấy năm rồi, và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn ông mà cái tâm tôi nó nổi một cái ý niệm là khâm phục và kính phục. Cái đó tôi rất cảm ơn. Mình tu á, mình phải nhìn cái người mà hay hơn mình để bắt chước người ta. Thành quý vị ngày hôm nay là đại phước mới thấy được một cái ví dụ của người đại tăng đang còn sống. Đừng có nói thôi, làm sao nhận được thiện tri thức đó. Một người ngay đó trước mặt quý vị đó. Quý vị có muốn forward cái gì kia nữa? Thành ra ai mà có muốn thì lấy cái link này của ông Danny để mà nhìn, học nhìn cái video, chừng khi mà quý vị hiểu được cái cảnh giới của cái người này rất là đặc biệt. Đừng có nói tới chùa ngày nào cũng nhàm, tuần nào cũng nhàm, thầy mình nói cái chữ hết người này người khác, không biết phục ai hết đó. Tôi phục nhiều người đó, tại vì không có duyên để mà nói cái gì thôi. Ngày ví dụ ngày hôm nay tôi phục, kính phục ngài hàng thật này. Ông thằng gì mà người Việt Nam đó đang tu nè, tôi rất kính phục ngài Nhị Tổ. Đừng có nói là tôi phải mở cái miệng nói chuyện tầm phào không, ai cũng là khinh hết. Thôi mình ngừng lại đây nha, hết giờ rồi.